Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú, tập 55. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Đây là bộ khoa chú giảng lần thứ tư, khi Ngài ở vào độ tuổi gần 90. Các vị Pháp Sư, các vị đồng học, xin mời ngồi. Mời mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo, A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thủy Tòng Kim Nhợt, Nại Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lượng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chủng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thủy Tòng Kim Nhợt, Nại Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lượng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chủng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thủy Tòng Kim Nhợt, Nại Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lượng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chủng Trung Tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 250, trang 250. Chú thích của bổn kinh: trong năm bản dịch có năm loại kinh Vô Lượng Thọ. Thực tế các bạn chú giải xuất hiện ở các triều đại cũng không nhiều, chỉ có bản Ngụy Dịch của Khang Tăng Khải vào thời Tàu Ngụy. Quyển này dịch rất tốt, ngôn từ, nghĩa lý, nếu so sánh với năm loại bản khác thì quyển của ông là đầy đủ nhất. Do đó thời xưa người học tập kinh Vô Lượng Thọ đều sử dụng quyển sách này. Quyển này được lưu thông rất rộng, ở hải ngoại cũng như vậy, ở Nhật Bản, Hàn Quốc, chuyên dịch quyển này toàn bộ đều là bản của Khang Tăng Khải. Vì vậy các chú sớ đại kinh phần nhiều dùng bản Ngụy Dịch. Các bậc đại đức Trung Quốc nhiều bậc soạn chú giải cho Tiểu Bổn Di Đà, còn chú giải Đại Bổn chỉ có hai vị: Tịnh Ảnh, đời Tùy, và Gia Tường, đời Đường. Chỉ có hai loại này. Chú giải của kinh Di Đà thì nhiều hơn. Thực tế bởi do kinh Vô Lượng Thọ vẫn chưa có Thiện Bổn, do đó quyển sách này được lưu thông không rộng lắm. Người chú giải chỉ có hai vị. Bên dưới Chúng ta có thể thấy, loại thứ nhất, Vô Lượng Thọ Kinh Nghĩa Sớ sáu quyển do Sa Môn Huệ Viễn chùa Tịnh Ảnh ở Kinh Đô đời Tùy soạn. Thông thường chúng ta gọi là Tịnh Ảnh Sớ. Tịnh Ảnh là tên gọi của một ngôi chùa do mọi người cung kính với pháp sư, không gọi tên, cũng không gọi tự, nên dùng nơi mà Ngài cư trú hoặc ngôi chùa mà Ngài ở để xưng hô với Ngài. Đại sư Tịnh Ảnh, tức chùa Tịnh Ảnh, đức hiệu của Ngài hoàn toàn giống với sơ tổ của chúng ta. Tổ sư đời đầu tiên của Tịnh Độ Tông là Đại sư Huệ Viễn đời Đông Tấn. Thế là trong nhà Phật gọi Ngài là Tiểu Huệ Viễn. Còn sơ tổ đời Đông Tấn gọi là Đại Huệ Viễn. Cứ như vậy mà phân biệt, nếu không thì không biết được ai là ai, vì không cùng một người, nhưng tên gọi thì hoàn toàn giống nhau. Đây là bản do Đại sư Tiểu Huệ Viễn soạn. Loại thứ hai, tên gọi giống nhau, cũng gọi là Vô Lượng Thọ Kinh Sớ Nghĩa, do Ngài Cát Tạng ở chùa Gia Tường đời Đường soạn. Thông thường gọi là Gia Tường Sớ. Người Trung Quốc chú giải Kinh Vô Lượng Thọ chỉ có hai loại: Gia Tường do Đại sư Cát Tạng trước tác, Tịnh Ảnh do Ngài Tiểu Huệ Viễn trước tác. Hữu Tân La Quốc, Triều Tiên hiện nay là Hàn Quốc, chú giải của hai vị Cảnh Hưng và Nguyên Hiểu cũng được lưu truyền ở Trung Quốc. Từ xưa đến nay, Hàn Quốc hoàn toàn dùng Hán văn của Trung Quốc, tức là dùng văn ngôn văn. Mãi cho đến sau khi chiến tranh thế giới thứ hai, khi Hàn Quốc thoát khỏi Nhật Bản, thế là họ bèn thay đổi chữ viết. Điều này nói ra thực chất vô cùng đáng tiếc. Nếu họ không thay đổi văn tự, vẫn tiếp tục kế thừa 5.000 năm văn hóa của Trung Quốc, vậy thì công đức không kể xiết. Vừa chuyển ngữ lại liền lệch khỏi ý nghĩa của văn tự cổ của Trung Quốc, cho nên người Hàn Quốc hiện nay không cách gì đọc được văn ngôn văn của Trung Quốc, cần phải có người đem nó dịch thành tiếng Hàn. Về mặt văn hóa lịch sử, đây là một sự đáng tiếc rất lớn. Nếu như không chuyển ngữ, nó có thể ảnh hưởng đến toàn thế giới. Nền văn minh 5.000 năm của Trung Quốc là trí huệ lý niệm phương pháp, kinh nghiệm và thành tựu của cổ thánh tiên hiền toàn bộ đều được người Hàn Quốc kế thừa. Như vậy thì còn phải nói sao? Nên nói thẳng ra, bởi do nhân loại của toàn thế giới không có phước báo, đương nhiên bản thân người Trung Quốc có tư cách kế thừa, thì Nhật Bản và Hàn Quốc cũng có tư cách kế thừa. Di sản văn hóa của họ là văn ngôn văn Hán ngữ của Trung Quốc. Đây là trân bảo của loài người. Đáng lý không nên phân biệt của anh hay của tôi. Chẳng thuộc về một dân tộc, một quốc gia nào, mà thuộc về tất cả chúng sanh trên trái đất. Ai ai cũng có phần. Đây là do lão tổ tông vào thời xưa để lại. Hai loại này, loại thứ nhất Vô Lượng Thọ Kinh, Nghĩa Thuật Văn Tán, ba quyển do ngài Cảnh Hưng, nước Tân La trước tá, chúng ta gọi là Cảnh Hưng Sớ. Loại thứ hai Vô Lượng Thọ Kinh Tông Yếu, một quyển do Sa Môn Nguyên Hiểu thuộc chùa Hoàng Long, nước Tân La soạn. Ngài từng đến triều đường du học, sau khi về nước danh tiếng vang dội chốn Hải Đông. Người Trung Quốc gọi Hải Đông chính là Hàn Quốc hiện nay. Sớ dạy của ngài cũng gọi là Hải Đông Sớ. Còn có một loại là Du Tâm An Lạc Đạo, một quyển do ngài Nguyên Hiểu soạn. Trong này đều có liên quan đến tịnh độ, giới thiệu pháp môn niệm Phật, quang minh của Đại Kinh, chiếu rực Nhật Bản, chú thích rất thịnh, vượt xa Trung Hoa. Riêng bút giả được biết đến, ý nói đến lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, ngài biết đến. Hơn 20 loại. Chỗ này có viết ra cho chúng ta tổng cộng 22 loại. 22 loại này, tôi nghĩ chúng ta cũng không cần thiết phải đọc nó. Trên kinh đều có, mọi người xem thấy sẽ biết ngay. Phía sau chú thích những bản hội hiệu của Đại Kinh gồm có 5 loại. 5 loại này, loại đầu tiên Vô Lượng Thọ Kinh Khởi Tính Luận, ba quyển do cư sĩ Bành Tử Thanh trước tá. Bản này thuộc vào thời Vua Càn Long, đời nhà Thanh. Loại thứ hai Vô Lượng Thọ Kinh Tiên Chú do cư sĩ Đinh Phước Bảo soạn vào cuối triều Thanh. Loại thứ ba Phật Thuyết Maha A Di Đà Kinh Trung Luận do Chánh Định Vương Canh Tâm soạn dưới đời Quán Tự nhà Thanh. Chú chính là bản hội tập của Ngụy Mạc Thâm. Loại thứ tư Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, mì chú do lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam vào thời Dân Quốc soạn. Quyển sách này chúng tôi có in nó ra, hiện nay đang được lưu thông ở hải ngoại, có lẽ lên đến mấy chục ngàn quyển. Một loại sau cùng Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh có 4 quyển do lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ chú giải vào thời Dân Quốc. Chúng ta xem trang 252, đếm ngược dòng thứ 3. Ngoài ra, vào cuối đời Thanh, cư sĩ Thẩm Thiện Đăng soạn Báo Ân Luận ba quyển. Trong đó có cái phần tịnh độ pháp môn Cương Tông, Vô Lượng Thọ Kinh Cương Tông, Vãng Sanh Chánh Nhân Luận, vân vân. Đây không phải chú giải của toàn kinh, mà là một đoạn quan trọng trong chú kinh. Hiện nay chúng ta xem thấy chú giải có rất nhiều loại, đều có thể hỗ trợ chúng ta học tập. Phần này chúng ta chỉ học đến đây. Đoạn thứ 9, trong phần khai yếu bên dưới, tổng thất cương đề, chúng ta lật sang trang 254 của bộ kinh, xem từ hàng đầu tiên. Phàm danh của đề kinh đều nhằm hiển lộ trực tiếp yếu chỉ của kinh. Tất cả kinh điển được Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết trong 49 năm, đề kinh là do chính Phật thuyết ra, cũng có một số bản kinh. Đề kinh do người phiên dịch viết vào, nhưng đề kinh được Phật thuyết trong bản kinh phần lớn đều dùng đến trong lúc phiên dịch. Chỉ có một số ít bị người phiên dịch sửa đổi. Rõ ràng nhất chính là kinh A-di-đà, được Đại sư Kumala Thập phiên dịch. Ngài không dùng đến đề kinh do Phật thuyết. Bản thân Ngài viết nó thành Phật thuyết A-di-đà kinh. Kiểu dịch này rất hay. Vì sao vậy? Pháp môn Tịnh Tông trực tiếp về chúng ta xưng danh niệm Phật, Ngài bèn lấy danh hiệu Phật làm thành đề kinh, trực tiếp hiển thị tông yếu của bộ kinh này. Bản này người Trung Quốc vô cùng yêu thích. Đại sư La Thập sống ở Trung Quốc một thời gian dài, Ngài vô cùng thấu hiểu lối sống và sở thích của người Trung Quốc, nên những thứ Ngài phiên dịch khế cơ khế lý được người Trung Quốc tiếp nhận một cách nồng hậu. Thời xưa có Ngài An Thế Cao, Đại sư La Thập xuất hiện sau Ngài An Thế Cao, cho nên Ngài nghĩ hay là trực tiếp hiển thị yếu chỉ cùng với tông chỉ của bộ kinh này. Trong tông chỉ, phần quan trọng nhất là tông. Thực tế, nó chứa đựng ý nghĩa chủ yếu và trọng yếu, khiến cho người học nhờ tên kinh mà hiểu được thể, xem thấy tên gọi của kinh. Trong kinh nói đến cái gì, đại khái có thể lý giải được. Một phen xem qua tên kinh, hiểu ngay được đôi chút đại ý kinh. Vì vậy, Tông Thiên Thai chú thích kinh trước hết phải giải thích tên kinh. Vừa khởi giảng bộ kinh này, nhất định phải giảng tên kinh trước tiên. Năm bản dịch gốc của đại kinh đều có tên riêng. Tiết bản của Ân Bành, tức bản tiết hiệu của Bành Tế Thanh, và hội bản của Ân Ngụy, tức bản hội tập của Ngụy Mạc Thâm, đều đặt tên là Vô Lượng Thọ Kinh, giống như bản Ngụy dịch đều dùng tên kinh là Vô Lượng Thọ Kinh. Thế nói đến kinh Vô Lượng Thọ, kinh Vô Lượng Thọ có ba loại, rốt cuộc ám chỉ loại nào? Ba bản khác nhau mang cùng một tên, dễ gây nhầm lẫn, không biết được đang chỉ cho phiên bản nào. Thật sự có xảy ra vấn đề này. Ông Vương Chánh Định lại đổi tên hội bạn của ông Ngụy thành Maha A Di Đà Kinh. Hai chữ Maha này cũng không có căn cứ, là do ông Vương tự mình đổi lấy. Tiếp theo có giới thiệu cho chúng ta khảo, nghĩa là khảo chứng. 12 bản dịch từ đời Hán đến đời Tống, dùng chữ Vô Lượng Thọ làm tên đã hết 10 bản. Dùng chữ Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác để đặt tên có 2 bản. Dùng Chánh Giác để đặt tên có 1 bản. Đề kinh có 3 chữ Vô Lượng Thọ là nhiều nhất. Đến 10 loại. Bản dịch đầu tiên là bản Hán dịch có tên, trong đó có một loại đề kinh chúng ta đã thấy trước đây, đó là Vô Lượng Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, bản dịch của Triều Hán. Bản dịch cuối cùng là bản của Triều Tống, có tên Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Kinh. Bạn xem bản hội tập của Hà Lão, ngay cả đề kinh cũng là hội tập, chân thật gọi là hoàn hảo không tì vết. Ngài hội tập quá xuất sắc. Nay bản hội tập này trực tiếp lấy đề kinh của bạn Tống dịch là Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Kinh, bỏ đi chữ kinh ở phía cuối, bỏ đi chữ kinh bị trùng lập. Từ đề kinh của bạn Hán dịch là Vô Lượng Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Hai chữ vô lượng này bị lặp lại, có sự trùng lập trên đề kinh. Đề kinh trước cũng có, nên bỏ hai chữ này đi, trở thành Phật Thúy Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Tự nhiên hay khéo, không cần đẽo gọt. Đẽo gọt ở chỗ này có nghĩa là chỉnh sửa, không cần phải sửa đổi thứ gì, vì mọi thứ đã hết sức tự nhiên, chẳng cần thêm ý khác vào, chỉ cần xóa đi những gì bị trùng lập. Trong bản Tống dịch, đề kinh có từ kinh bị lặp lại nên bỏ đi từ kinh. Còn trong bản Hán dịch thì có từ Vô Lượng. Hai từ vô lượng này cũng bị bỏ đi. Bạn xem thế là đề kinh được trọn vẹn rồi. Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh quá tuyệt vời. Nguyên danh của hai bản dịch gộp thành một tên, hợp thành một đề kinh như thế. 12 đề kinh đều gộp trong một tựa đề, trong đó có bao gồm cả 7 loại đã bị thất truyền. 12 đề kinh đều nằm gọn trong một đề kinh này, tất cả đều bao hàm trong đó, một cái cũng không bỏ sót. Ý chỉ lớn lao của toàn bộ kinh tự nhiên rọi trước mắt. Tông chỉ học tập của toàn kinh đều được phô bày một cách rất rõ ràng, rành mạch. Yếu nghĩa của Tịnh Tông chứa trọn trong đề kinh. Nghĩa lý tình yếu nhất của Tịnh Độ Tông đều nằm trong đề mục này. Đầu tiên thấy kinh này là do Phật thuyết. Phần nửa đầu của đề kinh là quả Phần nữa sáu là nhân. Đại thừa là trí huệ, trí huệ chân thật. Vô lượng thọ là đức năng. Trong hết thảy vạn đức, đức đứng hàng đầu chính là thọ mạng. Nếu như không có thọ mạng, thảy đều vô ích. Vì thế thọ mạng là đức đầu tiên. Vô lượng thọ thật sự là vô lượng. Nó là vô lượng của vô lượng, chứ không phải vô lượng của cái hữu lượng. Ba đại A Tăng kỳ kiếp là vô lượng trong hữu lượng. Nó chỉ cho cái gì? Bồ Tát tu hành đến khi phá được vô minh, chứng pháp thân, đây mới được thành Phật. Tuy là thành Phật nhưng vẫn chưa đạt đến cửu cảnh viên mãn. Vì sao vậy? Vì tập khí vô thủy vô minh vẫn chưa đoạn được sạch sẽ. Chúng ta trong kinh Đại Thừa thể hội được một cách sâu sắc. Phật Bồ Tát là người đã làm được, nhưng ai nấy đều có tư cách, người người đều có đầy đủ điều kiện. Vấn đề chỉ là bạn có chịu làm hay không. Phật Bồ Tát thành văn duyên giác là sự tu chứng vốn dĩ đầy đủ viên mãn trong thực tánh của chúng ta, không cần phải tìm kiếm từ bên ngoài. Chỉ cần diệt trừ chướng ngại, mọi thứ liền trở thành hiện thực. Lời Phật nói là lời chân thật, không hư dối. Tất cả chúng sanh vốn dĩ là Phật. Hay nói rõ thêm một chút với bạn, nghĩa là tất cả chúng sanh vốn dĩ là A-la-hán, vốn dĩ là Bích Chi Phật, vốn dĩ là Bồ Tát, vốn dĩ là Phật Đà. Lời này nếu còn nghe không hiểu, chúng tôi sẽ đổi thành những thứ thường được nghe. Ở trường bạn sẽ hiểu ngay. Phật Đà, Bồ Tát, La Hán đều là danh xưng học vị của Phật giáo. Giống như hiện nay bạn đi học vậy, tốt nghiệp đại học là cử nhân, tốt nghiệp viện nghiên cứu sẽ là thạc sĩ, tiến sĩ. Bạn vốn dĩ là cử nhân, vốn dĩ là thạc sĩ, là tiến sĩ. Bạn cố gắng học tập cho tốt, vượt qua được các bài thi là lấy được chứng chỉ ngay. Đều chỉ do một mình bạn. Trong nền giáo dục Phật Đà cũng như vậy. Phật nói rồi, bạn buông xả kiến tư phiền não. Kiến tư phiền não chính là chấp trước, được nói trong kinh Hoa Nghiêm. Bạn đối với hết thảy pháp, nếu sẽ cần tiếp xúc với cảnh giới sáu trần mà không chấp trước, bạn đạt được học vị đầu tiên là A-la-hán. Bạn chứng đắc A-la-hán. Học vị Phật Đà còn dễ lấy hơn học vị của đại học hiện nay. Đại học phải đọc rất nhiều sách, trải qua rất nhiều lần thi cử đạt yêu cầu mới nhận được bằng. Phật Pháp không như vậy, buông xả liền chứng được. Bạn xem, sở căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần, buông xả kiến tư phiền não, tức là buông xả chấp trước. Kiến là cách nhìn sai lầm, tư là cách nghĩ sai lầm, Chỉ cần có suy nghĩ tức là sai. Vì sao lại như vậy? Bởi vì tất cả pháp là không, là giả. Bất kể bạn nghĩ thế nào cũng đều sai cả, không được nghĩ. Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Nếu bạn thật sự liễu giải được chân tướng sự thật, hiểu được chân tướng sự thật gọi là nhìn thấu, bạn sẽ không còn nghĩ nữa. Đó là công phu. Chẳng còn bất kỳ cách nhìn, cách nghĩ nào, đây chính là A-la-hán. Hướng lên cao thêm một cấp, không những không chấp trước, ngay cả phân biệt cũng không có. Không có phân biệt nghĩa là gì? Hết thể vạn phá của toàn thể vũ trụ cùng với chính mình là một thể. Thật sự là một thể. Toàn là từ tự tánh đồ xuất ra. Tự tánh là một. Từ tự tánh đồ xuất ra, mọi thứ đều là một thể. Người xưa dùng một ví dụ, dùng vàng. Vàng có thể làm ra rất nhiều đồ vật. Mọi thứ đều là vàng. Lấy vàng làm dụng cụ, tất cả đồ vật đều bằng vàng. Như vậy sẽ không có phân biệt. Vì đó là gì? Là vàng. Thứ này là vàng, thứ kia cũng là vàng, đều y như nhau. Cho nên chỉ cần kiến tánh. Tánh ở chỗ nào? Tánh thể hiện từ trên tướng. Tùy tiện lấy một tướng, đây đều là tánh. Tùy ý chọn một thứ cũng toàn là tự tánh. Không có thứ nào không phải. Minh tâm kiến tánh, mọi thứ sẽ bình đẳng. Vì thế kiến tánh tức là thấy được vạn pháp bình đẳng, vạn pháp nhất như. Khởi tâm động niệm là sai. Tranh luận dài ngắn, tranh luận thị phi lại càng sai hơn. Do đó không có phân biệt là Bồ Tát. Bạn vốn dĩ là Bồ Tát. Chỉ cần buông xả phân biệt, bạn liền thành Bồ Tát. Buông xả chấp trước tức là A-la-hán. Buông xả khởi tâm động niệm, bạn liền thành Phật. Cho nên Phật ở đâu? Bạn từng thấy quá chưa? Bồ Tát ở chỗ nào? La Hán ở nơi đâu? Bạn từng nhìn thấy chưa? Thấy rồi, ngày ngày đều thấy. Trước giờ tôi chưa hề không thấy ai là không phải. Chính là bạn, chính là họ, không ai không phải, người người đều phải. Chỉ do hiện nay bạn chưa chịu buông xả. Buông xả liền chứng được. Cho nên so với việc đi học, lấy được học vị trong trường học còn dễ dàng hơn. Việc thành Phật thật sự dễ, quả thật không khó. Vấn đề ở chỗ chúng ta không chịu buông xuống. Như vậy sai rồi. Không chịu buông xả tức là cam tâm làm phàm phu nơi sáu nẻo. Chẳng quá chỉ là sự việc như vậy mà thôi. Không cam tâm làm phàm phu cõi lục đạo. Tôi muốn thành Phật, buông xả liền thành Phật. Lão Hòa Thượng Hải Hiền ở chùa Phật Lai, cái gì Ngài cũng đều buông xả, nên Ngài thành Phật rồi. Bạn xem cách Ngài nhìn mọi người, cách Ngài nhìn mọi việc đều luôn hoan hỷ. Chẳng có phân biệt, cũng không chấp trước. Trước giờ chưa hề nói bất kỳ người nào là người tốt hay người xấu, Ngài không có phân biệt. Tức là nhìn thấy ai cũng đều là người tốt, thấy chuyện nào cũng là chuyện tốt. Vì sao vậy? Vì Ngài đã không còn phân biệt với chấp trước. Trong tâm của Ngài có cái gì? Chỉ có một Đức Phật A-di-đà. Ngoại trừ A-di-đà Phật ra, cái gì cũng không có. Người như vậy gọi là người niệm Phật chân chính. Nếu Phật gặp được một người như vậy, người có căn cơ như thế, Phật sẽ dạy họ một câu Nam Mô A Di Đà Phật, cứ một mực mà niệm tịnh độ tông như vậy là trọn vẹn rồi. Cần gì phải thuyết nhiều kinh luận, nói nhiều lời vô nghĩa đến thế? Không cần thiết. Người như vậy gọi là gì? Là bậc thượng thượng căn. Còn cần đến quá nhiều kinh điển, quá nhiều chú giải. Những chuyện thừa thải như vậy là dành cho những người nào? Là nói cho người hạ căn. Nếu bạn không nói rõ ràng, họ sẽ không hiểu, không thể tin tưởng, đồng nghĩa họ không thể phát nguyện. Giảng giải một cách rành mạch tường tận, họ nghe hiểu rồi, tin tưởng rồi, họ mới phát nguyện cầu sanh. Mục đích Thế Tôn xuất hiện tại thế gian, dạng kinh dị học liền đạt được. Nếu người có căn tánh như vậy, họ nghe giảng kinh cả một đời, thậm chí còn giảng được dạng rất rõ ràng, hợp lý, chẳng kém gì bạn. Nếu họ không có lòng tin, vẫn còn tham luyến thế gian này, chưa buông xả tài sắc danh lợi, vậy coi như A Di Đà Phật giảng uổng công rồi, Phật Thích Ca Mâu Ni cũng uổng công rồi. Thực tế tuyệt không có chuyện uổng phí. Trong A Lại Giải Thích của họ đã được trồng xuống chủng tử Phật pháp, nhưng đời này của họ không thể chín mùi. Đời này sau khi chết đi vẫn phải trở về sáu nẻo luân hồi. Chân thật nghe hiểu, có thể tin, có thể nguyện, có thể niệm Phật cầu sanh, như thế mới không uổng công nói. Người như vậy thấy đều gọi là người đương cơ. Như thế Phật liền nói với bạn, vì đời này của bạn sẽ thành tựu. Phật nói ra, bất kể bạn có thích nghe hay không, chẳng luận bạn có tin hay không, Phật cũng nói từ bi yêu thương đến cực độ. Đời này của bạn không có thiện căn, Ngài giúp bạn trồng thiện căn. Nếu bạn có thiện căn, Phật sẽ giúp bạn tăng trưởng thiện căn đó. Người có thiện căn tăng trưởng, Phật sẽ giúp cho thiện căn của bạn được chín mùi. Người có thiện căn chín mùi, một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, kiểu người giống như Ngài Hải Hiền, một đời là có thể thành tựu viên mãn. Pháp Sư Ấn Chí, chùa Phật Lai, mong tôi trong lúc giảng kinh hãy tuyên bố với mọi người một chuyện. Thứ nhất, chùa Phật Lai vì để kế thừa một cách triệt để gia phong của Hải Hiền Lão Hòa Thượng, sau này không ai được ngủ lại chùa, tức là cái miếu nhỏ này không đón tiếp người xuất gia, hoặc người tại gia không đón tiếp người đến nơi đó ngủ lại một đêm hay hai đêm. Về điểm này, hy vọng đồng học chúng ta nhớ kỹ, đến nơi đó thăm viếng có thể được, đừng nên làm phiền họ. Thứ hai, nếu có đến chùa để chiêm ngưỡng thánh tết, xem thử tháp của Lão Hòa Thượng, hay xem nhục thân của Pháp Sư Hải Khánh, tự viện hoan hỷ, nhưng họ sẽ không tiếp nhận cúng dường tiền bạc. Cái miếu nhỏ này sẽ tự duy trì truyền thống của mình, tự mình trồng trọt, duy trì nguồn lương thực của họ. Đây là truyền thống được hùng đốt bởi sự lao động suốt 92 năm của Lão Hòa Thượng Hải Hiền. Hy vọng gia phong này được gìn giữ. Điều này rất khó được. Chân thật là nông tịnh song tu. Thứ ba, nếu có phát tâm in đĩa hoặc giả là ấn tặng kinh sách, thầy ấy nói hãy tự mình làm lấy là được. đừng gửi tiền đến chùa, đừng quấy rầy đến người xuất gia của chùa Phật Lai. Cái miếu nhỏ này người xuất gia không nhiều, hãy để họ một lòng niệm Phật, không có chuyện gì khiến họ phải bận lòng. Việc thứ ba, thuận tiện ở đây muốn tuyên bố với các vị, chúng ta có lòng tốt muốn giúp đỡ họ. Đạo phong của chùa Phật Lai chính là một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng. Những chuyện khác không cần phải tranh luận, người khác tranh luận là chuyện của họ. Hiện nay là thời dân chủ tự do mở cửa, tự do ngôn luận, tự do xuất bản, chúng ta không có quyền can thiệp. Họ tranh ta không tranh, họ phê bình ta không phê bình. Chúng ta thấy người thì cung kính tán thán. Nếu muốn Phật Pháp hưng, chỉ có tăng khen tăng, ca ngợi lẫn nhau, Phật Pháp liền hưng vượng. Tuyệt đối không tham gia vào các cuộc tranh luận. Hy vọng đồng học chúng ta bắt đầu làm từ chính mình. Ta không cần cầu đến người khác, bản thân mình nên làm như vậy, như thế mới đúng. Chúng ta xem tiếp chú giải bên dưới của Hoàng Niệm Lão. Yếu nghĩa của Tịnh Tông chứa trọn trong đề kinh: nhân, pháp, dụ, giáo, lý, hạnh, thể, tướng, dụng, vân vân, cùng hiện rõ trong một cái tên. Tên của đề kinh đã hiển thị ra tất cả. Như hạt châu trong lưới đế thế, thâu nhiếp trọn vẹn hết thảy pháp màu. Do đây có thể thấy được đôi phần chỗ hay khéo của hội bản này. Ngay trên đề kinh là đã có thể thấy được việc hội tập thật quá tuyệt diệu. Ngay cả đề kinh cũng là hội tập mà nên. So với người xưa, không thể không nói là cao minh được. Tên kinh do người xưa tự nghĩ ra, không có căn cứ, là do mình tự đặt ra. Còn đề kinh của Hà Lão không phải do Ngài sáng tác. Không phải thế, là do hội tập mà có. Do lấy trong 12 đề kinh của bạn Hán Dịch hội tập mà thành. Quả thật tên kinh này đều bao gồm trọn vẹn 12 đề kinh ở trong đó. Quá tuyệt diệu. Rất tự nhiên, một chút kiểu cá cũng không có. Bản hội tập này rất tuyệt, đề kinh tuyệt, mà kinh văn cũng rất tuyệt. Phía sau chữ đầu của tựa kinh là Phật. Chữ Phật này được dịch từ âm tiếng Phạn của Ấn Độ. Trong văn tự của Trung Quốc không có chữ này. Trong hệ văn tự cổ của Trung Quốc không có chữ nhân đứng bên cạnh chữ phớ. Đây là chữ cổ của Trung Quốc. Phật Đà âm đọc thì giống nhau, nhưng chữ Phật Đà của Ấn Độ là người, cho nên lúc phiên dịch kinh Phật đã tạo ra không ít chữ mới. Chữ này xuất hiện lúc dịch kinh, thêm vào chữ nhân bên cạnh. Chữ Phật này là chỉ cho người. Ấn Độ gọi là Phật, Trung Quốc gọi là Thánh Nhân, có nghĩa là giác giả, tức là người giác ngộ. Người giác ngộ ở Ấn Độ được gọi là Phật. Giác ngộ có ba điều: tự giác, giác tha và giác mãn. Tự mình giác ngộ, đây không phải người thường. Tự giác là A-la-hán, Bích Chi Phật. Sau khi tự giác lại có thể giác tha, là giáo hóa chúng sanh, giúp cho người giác ngộ, đây là Bồ Tát. Mãn nghĩa là viên mãn, tự giác viên mãn, giác tha viên mãn. Người như vậy liền được gọi là Phật. Vì thế Phật Bồ Tát, A-la-hán đều là những bậc giác ngộ, nhưng giác ngộ cũng có mức độ càng sâu, không giống nhau. Sự giác ngộ của Đức Phật là sâu nhất, đạt đến cứu cánh viên mãn. Giác ngộ nhưng chưa đến mức viên mãn gọi là Bồ Tát. Vừa mới giác ngộ thì gọi là A-la-hán, gọi là Bích Chi Phật. Vì họ vẫn chưa phát đại tâm đi giáo hóa chúng sanh. Đại tâm chính là tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề là tâm muốn giáo hóa chúng sanh. Câu đầu tiên trong Tứ Hoằng Thệ Nguyện là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Phát cái tâm này chính là Bồ Tát. Đây gọi là tâm Đại Bồ Đề. Chúng ta muốn độ chúng sanh, trước hết phải độ chính mình. Chưa độ được cho mình, làm sao có thể độ người khác chứ? Nguyện thứ ba trong Tứ Hoằng Thệ Nguyện là để thành tựu cho nguyện đầu tiên. Nguyện thứ nhất là phát đại tâm. Tôi muốn cứu độ hết thảy chúng sanh. Tôi muốn giúp tất cả chúng sanh thành Phật. Bản thân mình không thành Phật, làm sao giúp mọi người? Bản thân mình làm thế nào thành Phật? Thành Phật có hai việc phải làm. Thứ nhất là đoạn phiền não. Kiến tư phiền não tức là chấp trước. Trần sa phiền não là phân biệt. Vô minh phiền não là khởi tâm động niệm. Phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn. Trước hết phải đoạn kiến tư. Đây là phần thô nhất, rõ ràng nhất, chính là cách nhìn sai lầm của chúng ta. Suy nghĩ cũng sai rồi. Tư phiền não là suy nghĩ sai, kiến phiền não là cách nhìn sai. Đem cách nhìn, cách nghĩ sai lầm sửa đổi lại gọi là tu hành. Tu nghĩa là tu sửa lại cho đúng. Sau khi sửa đổi hai loại nhận thức này, người này gọi là A-la-hán, tức thánh nhân thuộc hàng tiểu thừa. Bây giờ chúng ta lược thuật một chút. Giai đoạn đầu tiên, tiểu thừa gọi là sơ quả, hướng lên trên là nhị quả, tam quả, tứ quả. Tứ quả mới là A-la-hán. Sơ quả gọi là Tu Đà Hoàng, đều là tiếng Phạn. Tu Đà Hoàng có nghĩa là nhập môn. Vừa mới nhập môn, tựa như vào lớp 1 của tiểu học. Bây giờ bạn đích thực là đệ tử Phật, chưa chứng được Tu Đà Hoàng. Bạn vẫn là ở ngoài cửa mà thôi. Chưa vào lớp 1 tiểu học, vẫn đứng ngoài cửa. Ngoài cửa là lớp mầm non, lớp mẫu giáo. Điều này chính mình nhất định phải hiểu cho rõ, cho tường tận. Sơ quả cần có điều kiện gì? Đầu tiên là phải buông bỏ thân kiến. Thân tức là thân thể. Chúng ta đều chấp cái thân này là ta. Loại cách nhìn và suy nghĩ sai lầm này gây tổn hại rất lớn đối với chúng ta. Vì sao vậy? Chúng ta vốn dĩ trú tại thường tịch quan. Chính bởi vì cách nghĩ này nên biến cõi thường tịch quan trở thành sáu nẻo luân hồi. Chính mình cũng bị rớt vào cái vòng luân hồi đó. Đã vô lượng kiếp đến nay không thoát ra được. Khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác đều là nghiệp luân hồi. Bạn tạo nghiệp luân hồi nên quả báo chúng ta nhận lãnh chính là luân hồi khổ báo. Phật nói với chúng ta không có vọng luân hồi này. Trong tự tánh không có luân hồi. Luân hồi hoàn toàn là hư ảo, giống như gặp phải cơn ác mộng vậy. Trong chân tâm của chúng ta không có cảnh mộng. Chân tâm là thấu suốt, là giác. Vọng tâm là mê hoặc, chân tâm là giác ngộ. Trong chân tâm không tồn tại sáu nẻo luân hồi. Trong chân tâm cũng không có thập pháp giới. Vì thế cả mười pháp giới và lục đạo đều chỉ là giấc mộng. Sau khi tỉnh mộng, đến vết tích cũng tìm không thấy. Tại sao? Vì căn bản nó không hề tồn tại. Bạn đến đâu để tìm nó chứ? Vì lẽ đó, cái đầu tiên Phật dạy chúng ta chính là phải phá thân kiến. Phá được thân kiến thì mọi thứ đều ổn. Vì sao vậy? Vì không còn tự tư tự lợi, bạn mới có thể dùng chân tâm. Đầu tiên là phá thân kiến, thứ hai là phá biên kiến. Biên nghĩa là hai bên, tức là đối lập. Ta cùng người đối lập, mình đối lập với người. Đông trái ngược với tây, dài trái ngược với ngắn, lớn trái ngược với nhỏ. Đây chỉ cho cái gì? Phân biệt chính do đây mà có. Đây là kiến giải sai lầm. Trong hết thảy pháp không hề tồn tại sự đối lập. Đã không có đối lập, vì sao bạn cứ phải khởi lên ý nghĩ đối lập chứ? Vừa có sự đối lập, liền sẽ có sự cạnh tranh, liền có cao thấp, liền có thắng thua. Như thế rắc rối sẽ đến ngay. Không biết rằng đó chỉ là một giấc mộng mà thôi. Trong mộng chẳng luận là thuận cảnh hay nghịch cảnh, thiện duyên hay ác duyên, toàn bộ chỉ như con số không. Vì thế mới có thể bình đẳng được. Bạn không hiểu được cái lý của sự không bình đẳng này. Không bình đẳng từ đâu mà có? Là từ phân biệt mà có. Chúng ta bị ô nhiễm, đó là do chấp trước. Chấp trước cùng với phân biệt một cách kiên cố, sai rồi. Vì thế cần phải buông xả biên kiến. Phía sau còn có, phải buông xả thành kiến. Kiến thủ kiến là thành kiến trên mặt quả. Giới thủ kiến là thành kiến trên mặt nhân. Nhân quả cũng chẳng phải thật. Nhưng nếu bạn chưa giác ngộ, chưa siêu việt lục đạo luân hồi, thì nó đúng là thật. Cũng y như trong mộng, bạn chưa tỉnh mộng, sẽ cho rằng mộng là thật. Trong mộng và thật có khổ có vui. Sau khi tỉnh dậy mới biết rằng đó là giả, là không. A-la-hán là bậc đã giác ngộ, biết được cảnh giới này không phải thật, là giả. Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh. A-la-hán biết rõ ràng và tường tận, vì thế họ không để những thứ đó vào trong tâm. Sơ quả tiểu thừa, thứ sau cùng cần phải phá là tà kiến, cho nên tất cả kiến giải sai lầm họ đều không khởi lên, chỉ dùng một cách, đó là không sanh. Một niệm cũng không sanh, chính là pháp môn niệm Phật của chúng ta. Phương pháp này tuyệt diệu đến tột cùng. Đem tất cả ý niệm đều quy về A-di-đà Phật. Ý niệm không khởi thì thôi, vừa động niệm liền biến thành A-di-đà Phật. Ngoài A-di-đà Phật ra cái gì cũng không có. Đây gọi là gì? Là công phu thành phiến. Niệm Phật niệm đến, công phu thành phiến, bạn nhất định được vãng sanh. Điều kiện vãng sanh thế giới Cực Lạc bạn đã có đầy đủ trọn vẹn rồi. Lúc này khẳng định, giống như lời Đại Thế Chí Bồ Tát nói, hiện tiền thấy Phật, công phu đạt đến cảnh giới này, Phật nhất định đến báo tin cho bạn. Dùng thuật ngữ của Phật giáo, nghĩa là thọ ký. Thọ ký cho bạn tức là nói với bạn thọ mạng của bạn còn được bao nhiêu. Đợi đến lúc mạng chung, Phật sẽ đến tiếp dẫn bạn. Bạn có được sự bảo đảm của Phật, bạn sẽ rất hoan hỷ. Biết được mình còn lâu nay thế gian này bao nhiêu năm nữa, biết rất rõ. Trong này có một số người, kiểu người này cũng không phải ít. Thấy được Phật rồi, Phật bảo với họ vẫn còn bao nhiêu thọ mạng, họ liền thưa với Phật, con không cần thọ mạng nữa, bây giờ con đi ngay với Ngài. Được, Phật rất từ bi, sẽ đồng ý với bạn, bảo rằng tốt, 7 ngày sau ta đến đón con, hoặc 3 ngày, hoặc 10 ngày sau ta sẽ đến tiếp dẫn con. Phật báo cho bạn thời gian, y chắc không sai, đến lúc đó Ngài thật đến đưa bạn đi. Chúng ta niệm đến công phu này, thấy được A-di-đà Phật đến, đừng bao giờ để cơ hội này luống qua. Phải nên thỉnh cầu Phật, con muốn đi trong chiếc đĩa của Hải Hiền Lão Hòa Thượng. Mọi người cứ nghe cho kỹ, chiếc đĩa này hiện nay có rất nhiều phiên bản khác nhau. Tôi xem qua thấy có ít nhất 3 bản khác nhau, đều có chỗ hay của nó. Tôi nghe thấy đích thân Ngài nói, tôi thấy được A-di-đà Phật. Đã mấy lần tôi xin lão nhân gia cho tôi vãng sanh, xin Ngài mang tôi đến thế giới Cực Lạc, nhưng lão Phật già không đồng ý, nói tôi tu hành không tệ, bảo tôi ở lại thế gian này thêm vài năm để biểu phá, làm tấm gương tốt cho mọi người xem. Trong này chúng tôi đặc biệt chú ý, cũng đã mấy lần Ngài không phải chỉ một lần thấy Phật, không chỉ xin Phật một lần. Tôi ước tính giúp Ngài, bởi vì thiện căn phúc đức, nhân duyên của Ngài không thể nghĩ bàn. Ngài có đầy đủ 3 điều kiện này. Thế nào là thiện căn? Là thật thà, nghe lời thật làm, Đây là thiện căn, chẳng phải thứ mà người bình thường có, nhưng Ngài đều có đủ. Thế nào là phúc đức? Nghĩa là chân thành. Nên biết rằng một người thật thà, chân thành là người có phước báo, là người có phước báo sáu dày. Cung kính đối người, đối sự, đối vật, đối việc, đối vật, nghiêm túc đầy trách nhiệm, chính là cung kính. Đối với người chẳng luận là kẻ ác hay người thiện, Ngài đều bình đẳng cung kính. Người này có phước báo, đầy đủ thiện căn, phước báo. Về phần nhân duyên, đó là một cái miếu nhỏ ở vùng quê Nam Dương. Cả nhân duyên này tốt. Vì sao vậy? Vì đây là vùng quê nghèo hẻo lánh, không người chiếm đoạt, cũng chẳng ai muốn. Cái miếu này có cho người ta, người ta cũng không cần, người ta đều coi thường. Tâm của người chân thật tu hành liền được an ổn. Ở nơi này, với người vô tranh, với đời vô cầu, cuộc sống hoàn toàn dựa vào trồng trọt. Ngài lại vô cùng cần mẫn, rất am hiểu đối với ngành nông. Từ nhỏ Ngài đã học được cách thức làm nông, học được từ nhỏ, nên kiến thức về phương diện trồng trọt của Ngài vô cùng phong phú. Thu hoạch mùa màng cũng đủ nuôi thân rồi, không cần cầu người. Do đó không cần người khác cúng dường. Bạn nói xem tôi biết bao. Trong hoàn cảnh như thế là gặp được thiện tri thức, lão sư Ngài nhìn trúng Ngài rồi. Đây là đại căn khí, tương lai có thể thành Phật. Nên chỉ đơn giản dạy Ngài một câu Nam Mô A Di Đà Phật, cứ thế mà niệm tiếp tục. Ngài thật nghe lời, đã niệm suốt 92 năm. 92 năm, cả một khoảng thời gian dài như vậy, Ngài thấy A Di Đà Phật được bao nhiêu lần? Vậy chúng ta thử nghĩ xem, Đại sư Huệ Viễn là sơ tổ Tịnh Tông chúng ta, một đời thấy Phật 4 lần. Hiện Công Lão Hòa Thượng niệm Phật suốt 92 năm. Theo ước tính của tôi, Ngài thấy Phật không ít hơn 10 lần. Bạn xem, chính Ngài nói tôi mấy lần cầu Phật cho tôi đến thế giới cực lạc, nhưng Ngài không chịu. Bạn xem trong này có tiết lộ một tin, không phải một lần mà đến mấy lần. Mỗi lần gặp Phật, Ngài đều nói ra ước nguyện của mình, nhưng Phật vẫn không mang Ngài đi. Tôi tin tưởng thọ mạng của Ngài không dài như thế. Tuổi thọ của Ngài có lẽ khoảng 70-80 tuổi. Nhưng vì sao lại dài như vậy? Vì A Di Đà Phật đã kéo dài thọ mạng của Ngài ra. Vì sao phải làm thế? Vì muốn Ngài biểu phá, làm ra tấm gương cho cái thời đại này. Đây là thời kỳ mà cả trái đất đều động loạn. Phải nên học Phật thế nào? Làm sao mới có được thành tựu? Làm giống như Ngài liền sẽ thành tựu. Tôi phải nói cho thật rõ, chẳng luận là làm nghề gì, vĩnh viễn phải tuân giữ bổn phận của mình. Thu nhập của bạn chỉ cần dùng đủ cho cuộc sống là được rồi. Đừng nên tham lam, đừng có tâm tham. Ta chỉ cần ăn được no, mặc được ấm, có một ngôi nhà nhỏ có thể che mưa tránh gió, như thế đủ rồi. Những thứ khác đều không cần. tâm sẽ là định, sẽ không bị cảnh giới bên ngoài làm dao động. Trong cái thế giới phụ hóa này, chúng ta bị lây nhiễm từ chỗ nào? Là từ phương tiện truyền thông. Bạn xem, ở các đô thị, trên các con đường đầy dãy quảng cáo, chính vì thế nên đã ô nhiễm bạn. Đồng nghĩa bảo bạn phải khởi tâm đồng niệm các bản nhạc, rồi đến báo chí, tạp chí, cho đến một số sách vở, chẳng có thứ nào là không dạy bạn sát đạo dâm vọng. Chẳng có thứ nào mà không dạy bạn tài sắc danh lợi, dạy bạn đi tranh đoạt, dạy bạn đi tranh đấu, thậm chí còn dạy bạn chiến tranh, dạy bạn tạo nghiệp ba đường ác, nơi sáu nẻo gây nghiệp địa ngục, chính là bảo bạn làm những thứ này. Nếu chúng ta là người chân thật học Phật niệm Phật và nhất loạt cự tuyệt những thứ này, tôi tuyệt đối không tiếp xúc đến. Người niệm Phật như chúng tôi đã không còn xem báo chí TV nữa. TV của chúng tôi chỉ dùng để chiếu video, chỉ phát bán giảng kinh, niệm Phật. Nếu đối với kinh giáo vẫn còn hoài nghi, tính tâm đã chưa kiên định, hãy nghe kinh. Nếu như tính tâm đã vững chắc rồi, không còn nghi ngờ nữa, kinh có thể không cần nghe, cứ một câu Phật hiệu niệm đến cùng. Y như Lão Hòa Thượng Hải Hiền vậy, đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Tôi xem vị lão nhân này thấy được trên chiếc đĩa. Và lúc nào thì Ngài đạt tới cảnh giới này? Đại khái vào khoảng 40 tuổi là Ngài đã đại triệt đại ngộ, vạn duyên buông xả, khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước toàn bộ đều buông bỏ. Cả đời này không bị trôi qua vô ích, quá viên mãn rồi. Biểu pháp sau cùng có ý nghĩa gì? Là để cứu Tịnh Tông, cứu đồng học Tịnh Độ. Vì sao vậy? Vì hiện nay nội bộ Tịnh Tông rất ồn ào, phê bình lẫn nhau, chứ không phải tán thán nhau. Đây là gì? Đây chính là hiện tượng Phật phá muốn tuyệt diệt rồi. Nội bộ tranh cãi, chẳng còn ai hòa hợp nữa. Tam quy ngũ giới thập thiện thấy đều chẳng còn. Đại chúng trong xã hội nhìn thấy cả rồi. Người học Phật các anh đều biến thành như vậy, còn không bằng người tại gia. Họ sẽ thế nào? Sẽ thoái tâm, không muốn học nữa. Sách cổ của Tịnh Tông, mọi người phê bình, hủy bán nhau như thế, khiến mọi người chẳng còn ai tin vào kinh điển. Anh thì nói đây là thật kia là giả, người kia lại bảo đây mới thật kia là giả. Vậy rốt cuộc ai thật ai giả? Bỏ đi, vậy tôi chẳng xem, chẳng học nữa. Về nhà lão thật niệm Phật vậy cũng sẽ có thành tựu thôi. Ngài Hải Hiền đã làm ra tấm gương cho tôi xem. Kinh giáo gì cũng không cần. Mấy người tranh là chuyện của mấy người, mấy người làm loạn cũng là chuyện của mấy người. Tôi không tham gia, tôi xin rút lui hoàn toàn. Lão Hòa Thượng một câu Phật hiệu niệm đến cùng, thực sự có thể niệm đến công phu thành phiến, niệm đến sự nhất tâm bất loạn, lý nhất tâm bất loạn. Có thể niệm được A-di-đà Phật xuất hiện, mà bạn thấy được A-di-đà Phật, tính tâm sẽ trọn đủ, sẽ không còn nghi ngờ này nọ. Cổ Đại Đức đã cảnh báo chúng ta về tam học hưng vong. Trước đây tôi từng nói qua với mọi người, muốn Phật Pháp hưng, chúng ta phải tán thán nhau, học tập nhau. Đó là dấu hiệu của sự hưng vượng. Còn nếu phỉ báng lẫn nhau, trong Bồ Tát Giới Kinh có nói, khen mình chê người, mình khen mình chê ba người khác, đây là phạm vào đại giới, phạm vào giới trọng. Hình như mọi người đã không còn tin vào giới luật, cũng chẳng bằng đến giới luật. Nếu giới luật không còn tới bực nổi người xuất gia, tức là Phật Pháp sắp diệt rồi. Cho nên chúng ta phải đi con đường của giác ngộ, đi con đường của Phật, phải tự giác. Hải Hiền Lão Hòa Thượng là người tự giác. Tự giác, nhìn thấy cái gì cũng tốt. Cả đời chứ hề nổi cơn nóng giận, cả đời chứ hề phê bình người. Người khác làm sai, hãy tha thứ cho họ, đừng để trong tâm, đừng tính toán với họ. Trong chiếc đĩa có một câu chuyện. Lão Hòa Thượng đi thăm cánh đồng ngô, đúng lúc gặp phải một nông dân ăn trộm ngô của ngài. Chẳng mấy lần này bị Lão Hòa Thượng bắt gặp. Người thanh niên này rất bối rối, không biết phải làm sao. Lão Hòa Thượng nhẹ nhàng an ủi anh ta, không sao đâu, anh có chọn trái nào lớn mà hái, bạn xem. Ngài liền xoay người bỏ đi. Người thanh niên này từ đó về sau khâm phục Lão Hòa Thượng đến nằm vóc sát đất. Ngài không có đòi lại bắp mà bạn hái, cũng không mắng bạn một trận, đều không phải, mà là tặng cho bạn. Bạn thích thì cứ chọn trái lớn mà hái. Tâm lượng lớn biết bao, khiến người ta vĩnh viễn giữ lấy cái tâm biết ơn. Cái tâm phải mang ơn huệ, về sau sẽ không dám ăn trộm nữa. Nếu cần, cứ đến xin Lão Hòa Thượng, Ngài sẽ bảo bạn, anh cứ hái đi. Đúng rồi, đây mới thật là bốn xả. Ngài trồng hơn 100 mẫu đất, bạn thân làm gì ăn nhiều đến thế. Cái miếu nhỏ chỉ có 5 người, hầu như đều đem cúng dường cho đại chúng, đem chia hết cho mọi người. Điều này phải biết, vì thế mang ơn huệ của Ngài có hàng ngàn hàng vạn người. Tài bố thí, pháp bố thí, vô ý bố thí, ba loại bố thí Ngài đều làm được. Lão Hòa Thượng ngày ngày sanh tâm hoan hỷ, thường sanh tâm hoan hỷ, như thế chẳng phải thích lắm sao? Cho nên cuộc sống của Ngài chẳng khác gì thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc ở đâu? Chính ngay chỗ này. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, cảnh tùy, tâm chuyển. Điều này Đức Phật đã giảng rất rõ ràng, rất minh bạch. Vì thế chính bạn là A-la-hán, là Bồ-Tát, là Phật, tuyệt đối phải nhớ kỹ. Học Phật nhất định phải thành Phật mới được. Chúng ta không thể thành Phật là do phiền não tập khí, nghiệp chướng quá nặng. Nhất tâm chuyên niệm A-di-đà Phật liền có thể vãng sanh thành Phật. Đây là việc mà người người đều làm được. Từ nay về sau, đừng bao giờ tính toán với người. Phải học theo Lão Hòa Thượng, nhìn thấy người nào cũng là người tốt, chuyện nào cũng là chuyện tốt. Người ăn trộm bắp ngài chồng cũng là người tốt, làm chuyện gì cũng là chuyện tốt. Đây mới chân thật là giáo hóa chúng sanh. Người học Phật nếu có tấm lượng lớn, chắc chắn sẽ giúp mọi người chịu bố thí. Chữ giác ở chỗ này ý chỉ cho bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta xem chú giải của Niệm Lão. Trong phần chú giải này, Niệm Lão nói rất cặn kẽ. Chữ đầu của tựa kinh là Phật. Phật là tiếng gọi tác của chữ Phạn Phật Đà, tức là Phật Đà Gia, người trong bước thích sự đơn giản. Nên lược bỏ mất phần âm đuôi, chỉ gọi một chữ Phật mà thôi. Nghĩa là người giác ngộ, có nghĩa là giác. Giác là đối với mê mà nói, mê là chúng sanh. Ba điều giác ngộ trọn vẹn, ba điều giác ngộ chính là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Người như vậy liền được gọi là Phật. Ba điều giác ngộ là tự giác, giác tha và giác mãn, ba giác viên mãn, gọi là Phật Đà. Vì vậy Phật là chúng sanh viên mãn, trọn cả ba giác. Chúng sanh là Phật chưa giác ngộ. Phật với chúng sanh là 1.2. Đức Phật với chúng sanh đều bình đẳng. Vì sao gọi là Phật Đà? Vì đó là chúng sanh đã giác ngộ rồi. Thế tại sao gọi là chúng sanh? Vì vẫn chưa giác ngộ thì gọi là chúng sanh. Giác ngộ rồi thì gọi là Phật. Nhưng là 1.2. Phật giúp cho tất cả chúng sanh giác ngộ. Mỗi người vốn dĩ đều là Phật. Đây là nền giáo dục Phật Đà. Thêm nữa, Phật là 1 trong 10 hiệu. Kinh Đại Thừa có nói Phật Bồ Tát không hề có danh hiệu. Vì sao lại thế? Vì họ đã không còn phân biệt, không còn chấp trước, không còn khởi tâm động niệm, thì lấy đâu ra danh hiệu? Danh hiệu là giả. Thật vậy, Phật Bồ Tát không hề có danh hiệu. A-la-hán có thể có danh hiệu, còn Phật Bồ Tát thì không. Danh hiệu đại diện cho đức độ của các ngài. Danh hiệu của Phật đại biểu cho quả đức, tức là tánh đức, chính là đức năng vốn có trong tự tánh. Danh hiệu Bồ Tát là tu đức. Đích thực các ngài đang tu hành. Đức hiệu đều nhằm hiển thị trí huệ, đức tưởng vốn có trong tự tánh mà thôi. Chúng ta biết rằng Phật Bồ Tát A-la-hán đều là bậc thánh nhân. Thánh ý chỉ cho giác ngộ, chân thật giác ngộ, chân thật buông bỏ cái thân này, không còn chấp trước thân này là ta, cũng không còn đối lập. Thực sự khẳng định biện pháp giới hư không giới, hết thảy vạn pháp cùng chính mình là một thể, tất cả mọi thứ với mình là một thể. Đã là một thể thì làm gì có phân biệt? Một thể nhưng tướng có sự khác nhau. Chẳng hạn lấy cái thân của chúng ta là có thể lấy được hình dạng của mắt và tai khác nhau, tác dụng cũng không giống, nhưng nó là một thể. Một thể thì không thể có sự phân biệt. Lưỡi với răng là một thể, nhân tướng chẳng giống nhau. Có bao giờ bạn bị răng cắn vào lưỡi chưa? Có xảy ra chuyện như vậy chưa? Rất nhiều người đều bị chuyện này. Bạn hỏi tôi, thật tình tôi cũng có, không chỉ một lần. Không cẩn thận nên răng cắn vào lưỡi. Thế nhưng lưỡi có kháng nghị không? Có bao giờ muốn tính sổ với răng không? Không hề có. Vì sao vậy? Vì chúng là một thể. Lão Hòa Thượng Hải Hiền bị người khác chỉ trích một cách oan uổng. Người thu tiền điện còn đánh ngài hai bạt tai, nhổ nước bọt vào mặt ngài. Thế ngài có oán hận không? Không hề. Người khác thấy vậy nên bất bình. Lão Hòa Thượng bảo, ngài có thể nhận được, chẳng sao cả. Người biết nhận tâm tự an. Lão Hòa Thượng biết tất cả chúng sanh với chính mình là một thể. Chẳng luận dùng thái độ tồi tệ thế nào đối với ngài, ngài cũng không bao giờ nổi giận, không bao giờ ghim gút ở trong lòng, không hề oán hận. Nhất là vào thời đại hiện nay, trong Kinh Vô Lượng Thọ, Phật thường khuyên chúng ta, người làm chuyện sai trái, đặc biệt là làm ra những việc có lỗi với mình, nhất định phải biết, vì tổ tiên của họ là một kẻ vô tri, bất thức đạo đức, vô hữu, ngữ giả, chẳng có người dạy họ, nên họ mới phạm phải sai lầm như thế. Nên tha thứ cho họ, không nên ghi hận trong lòng. Như thế mới đúng. Phật là một trong 10 hiệu. Thứ nhất là Như Lai. Như Lai có ý nghĩa rất sâu. Trong Kinh Kim Cang bảo rằng, Như Lai giả, chư pháp như nghĩa. Chư pháp ý là hết thảy pháp, hết thảy vạn pháp. Như nghĩa là gì? Là chân như. Tất cả pháp, có pháp nào không phải là chân như chứ? Chư pháp như nghĩa. Phải biết rằng chư pháp như nghĩa, các pháp là bình đẳng, không có cao thấp. Trên mặt sự mà nói, trong Phật pháp có giải thích, Như Lai giả, kim Phật như cổ Phật chi tái lai. Từ trên sự mà nói, chúng ta tôn trọng cổ Phật, đối với vị Phật hiện tại cũng phải tôn trọng y như cổ Phật vậy, không được có sự phân biệt. Thứ hai là ứng cúng. Ứng cúng là gì? Để nhận lãnh sự cúng dường. Vì sao vậy? Vì Phật là mảnh ruộng phước vô thượng. Cúng dường cho Phật là đại phước báo. Đây là phước điện chân thật, phước điện vô thượng. Bạn muốn tu phước, bạn phải nên cúng dường Phật. Vì lẽ đó chư Bồ Tát có hai việc các ngài thích nhất. Một là cúng Phật, một là nghe pháp. Cúng Phật nhằm tăng trưởng phước huệ, nghe pháp nhằm tăng trưởng trí huệ. Bạn xem phước huệ song tu. Bồ Tát biểu pháp, Bồ Tát làm tấm gương cho chúng ta. Thế nên chúng ta nếu muốn bản thân mình có nhiều phước nhiều trí huệ, bạn phải biết cúng dường. Tài cúng dường nhằm tu tài phú. Pháp cúng dường để có được thông minh trí huệ. Vô ý cúng dường để được khỏe mạnh sống lâu. Ba việc này ai cũng cần có và ai cũng muốn có. Vậy bạn hãy liều mình tu, hãy làm thật, cúng Phật là phước điền, cũng cần phải chăm lo cho người nghèo khổ, chăm lo cho người khuyết tật, với kẻ ngờ nghệch. Khi thấy người ta trong cảnh khổ nạn, chỉ cần nhìn thấy thì phải tận tâm tận lực giúp đỡ cho họ, như vậy mới đúng. Đây là điều chúng ta nên làm. Vì sao? Vì những người này với ta cùng một thể. Những người này chẳng phải ai khác, họ vốn dĩ là Phật. Trong sự cúng dường này phải có tâm cung kính, không dám xem thường, coi khinh họ. Như vậy phước báo này càng lớn hơn. Chúng ta hoàn toàn bình đẳng về mặt địa vị. Thứ ba là chánh biến tri. Đây là trí huệ trong tự tánh hiện tiền. Trí huệ vốn có trong tự tánh. Biến tức là không gì không biết. Chữ tri này tức là biết chính xác, không có nhầm lẫn, không phải thiên kiến, không phải tà kiến, mà là chánh tri chánh kiến. Không gì không biết, không gì không thể. Lúc nào thì trí huệ này xuất hiện? Lúc minh tâm kiến tánh, đại triệt đại ngộ, trí huệ này sẽ xuất hiện. Thứ tư là minh hạnh tốt. Minh là trí huệ, hạnh là hành vi. Hành vi bao gồm cả khởi tâm động niệm, ngôn ngữ, việc làm, tốt nghĩa là viên mãn, trí huệ viên mãn, đức hạnh viên mãn. Đây là sự tán thán trí huệ, đức hạnh đều đạt đến viên mãn của Phật. Tốt tức là viên mãn, đầy đủ cả rồi. Đức hiệu thứ năm gọi là thiện thệ. Hai chữ thiện thệ này có ý nghĩa rất sâu, cũng tuyệt diệu vô cùng. Thiện là chỉ cho sự tốt đẹp đến tột bậc. Chẳng luận là suy nghĩ, lời nói hay hành vi của Ngài đều hiển thị sự giáo hóa chúng sanh. Thiện, người Trung Quốc bảo là chỉ ư chí thiện. Thệ thì có ý nghĩa gì? Là chẳng nhiễm mảy trần, cũng tức là nói thiện tâm thiện hành của Ngài hoàn toàn là từ tự tánh lưu xuất ra, trong đó chắc chắn không kèm theo vọng tưởng phân biệt chấp trước. Vọng tưởng phân biệt toàn bộ đều không có thì gọi là thệ. Trong Đại Thừa Giáo thường nói không làm mà làm mà không làm. Không làm là thệ, làm là thiện. Ngài có làm không? Có. Tuy làm nhưng lại chẳng nhiễm mảy trần, tâm không hề khởi tâm đồng niệm. Đó được xem như không làm. Không làm nhưng lại thật làm. Làm chẳng hề khác biệt với không làm. Cảnh giới này cao, gọi là không chấp tướng. Thứ sáu, thế gian giải. Việc của thế gian của sáu nẻo và mười pháp giới, Ngài đều biết quá khứ, hiện tại, vị lai. Những thứ này khoa học đều không thừa nhận. Khoa học bảo rằng những lời này đều là lời ca tụng, chúng không phải thật. Thế gian làm gì có kiểu người này? Không tin tưởng. Đó chính là tinh thần của khoa học. Nhất định phải đem chứng cứ ra, không có chứng cứ họ sẽ không chấp nhận. Phật giáo có chứng cứ không? Có. Nhưng chứng cứ này bạn lấy không được. Chứng cứ là gì? Là thiền định. Bạn không nhập định, bạn làm sao biết được cảnh giới trong định chứ? Hơn nữa, tầng thứ của thiền định sâu rộng vô bờ bến. Trong kinh Hoa Nghiêm xếp thứ tự cấp bậc thành 52 cấp. Bồ Tát có 52 đẳng cấp. Đây chính là mức độ định công sâu cạn không đồng. Từ sơ tính, nhị tính, tam tính, đến đẳng giác, diệu giác, rồi tới diệu giác viên mãn. Tổng cộng có 52 giai cấp: thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, lên trên nữa là đẳng giác diệu giác. Nói rõ ra mức độ định công sâu cạn có 52 đẳng cấp. Thật sự có được sự nhận biết rõ ràng đối với trí huệ, đức năng, thần thông tướng hảo của Phật là người thuộc đẳng cấp nào. Trên kinh Đại Thừa thường nói là từ bát địa trở lên, đó là định công như thế nào? Giống như đi học vậy, có 52 lớp. Họ thuộc vào 5 lớp cao nhất. Có bát địa, cửu địa, thập địa, đẳng giác và diệu giác. Người ở vào 5 đẳng cấp cao nhất này đều biết tất cả, không gì mà họ không biết. Bạn chưa đạt đến trình độ này, bạn làm sao biết được chứ? Những gì Phật giáo nói đến thật sự có căn cứ, nhưng những căn cứ này bạn không thể đủ sức lý giải nổi, vì bây giờ bạn là phàm phu mê hoặc điên đảo. Có nói với bạn những thứ này bạn cũng không tin, không chịu thừa nhận. Vô thượng sĩ, sĩ là chỉ cho người đi học, chính là nói đến phần tử tri thức hiện nay. Vào thời xưa thì nói đến người đọc sách thánh hiền. Những người này gọi là sĩ. Trong số những người đọc sách thánh hiền, Phật là người có trình độ trí cao vô thượng. Thứ tám là điều ngự trượng phu. Điều là điều hòa, điều thuận, điều phổ chúng sanh, điều tí. Ngự nghĩa là thống lĩnh. Duy chỉ có Phật mới có được trí huệ và khả năng này, đều ngự được chúng sanh của mười pháp giới. Đây là đức hiệu của Phật. Thứ chín là thiên nhân sư. Thiên ý chỉ cho 28 tầng trời trong sáu nẻo. Nhân là cõi người. Phía sau còn có Atula, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Phật là bậc lão sư của chúng sanh, nơi lục đạo có thể giúp cho chúng sanh trong sáu nẻo có thể thoát khỏi sanh tử luân hồi. đức hiệu sau cùng gọi là Phật, đầy đủ 10 hiệu thì được đời tôn trọng, nên gọi là Thế Tôn. 10 hiệu chính là 10 loại tánh đớ, 10 loại đại đớ. Trong phần kinh văn bên dưới sẽ nói tỉ mỉ hơn. Ở đây chỉ là giải thích sơ lược một chút mà thôi, vì được mọi người thế gian tôn sùng. Tôn ý là được tôn trọng, được mọi người nương dựa vào để học tập. Chúng ta học tập là nương vào ai? Phải nương vào Phật. Phật là lão sư của chúng ta, nên mới gọi Ngài là Thế Tôn. Thế gian không có gì tôn quý hơn Ngài, cũng chẳng có gì được mọi người tôn trọng hơn Ngài. Nhắc đến sự tôn trọng ở cuộc đời này, đầu tiên sẽ nghĩ ngay đến Phật. Giải thích cặn kẽ 10 hiệu này nằm trong phẩm thứ tư dưới đây. Trên đây đã chỉ ra Phật là danh hiệu chung của bậc cực thánh, nghĩa là trong hàng thánh nhân, Phật là người đã đạt đến cửu cảnh viên mãn, người đạt đến cảnh giới cao nhất thì được gọi là Phật Đà. Cho nên Phật Đà ở Ấn Độ, khi đạo Phật được truyền vào Trung Quốc, phiên dịch kinh điển không có dịch từ này thành thánh nhân. Hàm nghĩa trong từ thánh nhân của Trung Quốc, nếu không có Phật sẽ không giải được trọn vẹn, thấu triệt đến như vậy. Nên giữa Phật và thánh nhân thật ra cách nhau rất gần, nhưng thánh nhân thì không chứa đựng được ý nghĩa viên mãn của từ Phật Đà, không cách gì trọn vẹn được. Do đó dùng âm dịch để giải thích, xét trong kinh này, tức là nói trong phạm vi bộ kinh này, chữ Phật trong tựa kinh là Đức Ta Bà Giáo Chủ. Ta Bà là tiếng Phạn, ý chỉ cho thế giới này, chứ không phải chỉ có quả địa cầu, là một cái đại thế giới. Hiện nay chúng ta nói là Thái Dương Hệ có quan hệ vô cùng chặt chẽ với trái đất. Trái đất chính là một ngôi sao trong Thái Dương Hệ. Thái Dương Hệ lại là một tinh hệ trong hệ Ngân Hà. Đức Phật dạy rằng phạm vi giáo hóa của một vị Phật là một cái tam thiên, đại thiên thế giới. Tam thiên đại thiên thế giới bao lớn? Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ nói với tôi, Ngài bảo trên kinh Phật nói đến đơn vị thế giới gọi là một tứ thiên hạ, không phải chỉ cho địa cầu này, là lấy núi Tu Di làm trung tâm, mặt trăng mặt trời đều xoay quanh núi Tu Di. Trong kinh điển có nói như vậy. Vì thế núi Tu Di không phải là dãy Hy Mã Lạp Sơn. Núi Tu Di không nằm trong trái đất. Vậy nó ở đâu? Có lẽ là trung tâm của hệ Ngân Hà. Nói như vậy thì đúng. Quả thật Thái Dương Hệ chuyển động xung quanh hệ Ngân Hà. Hay nói cách khác, một hệ Ngân Hà mới là một đơn vị thế giới. Được nói trong kinh Phật, chúng ta biết rằng 1.000 cái hệ Ngân Hà được xem là một tinh hệ lớn, 1000 cái hệ ngân hà tập hợp thành cái tinh hệ này, nó được gọi là một tiểu thiên thế giới. Lại lấy một tiểu thiên thế giới làm đơn vị 1000 cái tiểu thiên thế giới, làm thành một cái tinh hệ càng lớn hơn, gọi là trung thiên thế giới. Lại lấy 1000 cái trung thiên thế giới làm đơn vị, nó sẽ thành một đại tinh hệ được gọi là đại thiên thế giới. Vì thế, một cái đại thiên thế giới có 1000 cái trung thiên thế giới. Cứ như vậy mà tính, khu vực giáo hóa của Phật Thích Ca chính là một cái đại thiên thế giới. Do đó nó có 3 cái 1000, rồi có đại thiên, trung thiên, tiểu thiên, gọi là tam thiên đại thiên thế giới. Tam thiên đại thiên thế giới có bao nhiêu cái hệ ngân hà trong đó? Có 1 tỷ cái hệ ngân hà. Đây là giáo khu của Phật Thích Ca Mâu Ni. Trong kinh Phật có nói, trong một cái đại thiên thế giới có một vị Phật đang ở nơi đó giáo hóa chúng sanh. Phật Thích Ca Mâu Ni đã nhập diệt chưa? Chưa hề. Ngài không còn ở cõi này, nhưng Ngài lại đã đời vào một thế giới khác. Tam thiên đại thiên thế giới, trong mỗi một thế giới đều có hóa thân và ứng hóa thân của Phật Thích Ca. 3000 năm trước Ngài xuất hiện ở trái đất này, đây là ứng hóa thân của Phật Thích Ca. Ngài dùng thân Phật để xuất hiện. Ngài có thể xuất hiện với nhiều loại thân phận khác nhau, giống như 32 ứng thân được nói trong Phẩm Phổ Môn. Nên dùng thân gì xuất hiện, Ngài liền hiện thân đó. Nên phải hiểu cái ý này. Vậy Phật có đang ở thế gian này không? Có, nhưng chúng ta không biết. Trong lịch sử có ghi chép Ngài vĩnh minh viễn thọ là do A Di Đà Phật tái lai. Thiện Đạo Đại Sư cũng là A Di Đà Phật tái lai. Trí Giả Đại Sư là Phật Thích Ca Mâu Ni tái lai. Dùng những thân phận không đồng, xem căn tánh của chúng sanh, nên dùng thân gì để độ, các ngài liền hiện thân đó. Nên dùng cách gì để giáo hóa chúng sanh, Ngài liền dùng cách đó. Phật không có một định pháp nào để thuyết cả. Phật có thể đồng thời hóa vô lượng, vô biên thân. Việc này đến phần kinh văn ở phía sau sẽ báo cáo tường tận với mọi người. Một vị Phật có một khu vực giáo hóa riêng của Ngài, ngoại trừ giáo khu của mình ra, trong giáo khu của vị Phật khác, trong những thế giới khác, có những người có duyên đặc biệt đối với Ngài, Ngài cũng có thể dùng thân phận khác để giúp cho những người đó. Giữa các vị Phật với nhau là bình đẳng, không có chướng ngại, không có đố kỵ. Đây là giáo khu của tôi, Ngài không được phép đến. Không có hiện tượng này. Tất cả chư Phật đến thị hiện, Phật đều hoan hỷ. Phật Phật đạo đồng. Đây là điều chúng ta phải học theo Đức Phật. Chư Phật đều là người một nhà. Không những là người một nhà, mà chư Phật đều có cùng một tự tánh, là một thể. Các ngài làm sao có sự phân chia được chứ? Xét trong kinh này, chư Phật trong tựa kinh là Đức Tam Bà Giáo Chủ, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ý nghĩa của chữ này nhất định phải hiểu. Trung Hoa dịch nghĩa là dịch thành ý nghĩa Trung Quốc. Thích Ca dịch là năng nhân tịch mạc. Năng nhân là dụng, tịch mạc là thể. Cứu cánh cực quả, thừa đại nguyện thiền, sanh đời ngũ trược, thị hiện thành Phật để hóa độ chúng ta. diễn thuyết kinh này chính là bậc từ phụ đại ân đại đức của hết thảy chúng sanh, là bậc đạo sư không pháp nào chẳng biết, không pháp nào chẳng thấy, là đấng Thích Tôn đã giác viên mãn. Đây là nói sơ lược ý nghĩa của từ Phật trong kinh điển. Hôm nay thời gian đến rồi, chúng ta học đến chỗ này.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bổn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát lòng bồ đề, hết một báo thân này, sanh qua cõi cực lạc. Trong sanh tử luân hồi, dù rằng biển nghiệp mênh mông, núi tội chập trùng, Di Đà từ phụ chưa hề xả bỏ mỗi một khát vọng tha thiết nào, muốn về của đứa con tha phương, thời thời đưa tay ra tiếp dẫn, từ bi cứu bạc tất cả khổ ách của chúng sanh. Cố hương xa cách đã bao thu, khẩn thiết quy tâm đừng ngừng nghỉ. Ta niệm Di Đà, Phật niệm ta, thiên chân phụ tử cùng tương hợp, mai đây hội ngộ ở quê nhà. Nói đến liên bang hai hàng lệ, diêm phù khổ thú thật bi ai. Thế xuất thế gian nghĩ cho mãi, không niệm Di Đà thì niệm ai.
Phát tâm cúng dường Tịnh Thất Quan Âm, địa chỉ website vô lượng thọ.vn.